Chúng tôi đã làm được điều đó. Hầu hết chúng ta đều đã từng mơ ước được trút bỏ những gánh nặng cuộc đời và rong chơi trong thế giới của những điều kỳ diệu. Theodore Nelson. Khi tôi cùng Peggy, vợ tôi, quyết định bỏ việc để tới Lima, Peru dạy học, chúng tôi đã nghe nhiều lời bình phẩm và thắc mắc về kế hoạch của mình. Tất cả đều cùng một giọng điệu, lặp đi lặp lại và khiến chúng tôi bị ám ảnh. Hầu hết bạn bè và đồng nghiệp đang nghĩ một cách đơn giản là chúng tôi đang gặp phải vấn đề gì đó về thần kinh. Họ nói, tại sao vợ chồng anh lại quyết định sang Peru, trong khi ở đây anh đang có một công việc tuyệt vời? Có thể anh nghĩ là mình đã để mất thứ gì đó và muốn đi tìm lại không? Anh có biết nói tiếng Peru không đó? Thế nhưng, ngoài những câu hỏi trên, chúng tôi còn được nghe nhiều câu nói khác, như là vài năm trước, suýt chút nữa thì tôi cũng đã xin đi nước ngoài dạy rồi. Suýt chút nữa thì chúng tôi cũng đã đi du lịch ở Nam Mỹ. Hay là suýt chút nữa thì chúng tôi đã bỏ việc để đi đó đi đây rồi. Cảm nhận được ẩn ý đằng sau những câu nói này, tôi và Becky biết rằng điều mình đang làm là đúng. Trước khi lên đường, chúng tôi dành thời gian nghiên cứu lịch sử địa lý của Peru, Ecuador, Bolivia và các nước Nam Mỹ khác. Những cuốn sách về Bolivar, Sweetgrub và Von Humboldt đã mang đến cho chúng tôi những kiến thức cơ bản về tên tuổi đã để lại dấu ấn trên vùng đất Inca. Và điều này đã gieo vào lòng tôi ước mơ được khám phá sa mạc Atacama, sông Amazon và dãy núi Andes. Sau khi đáp máy bay xuống Lima, chúng tôi đi xuyên qua Pueblos Jovenes trên một chuyến xe buýt. Các Young Village, tức là những khu nhà ổ chuột được xây bằng giấy cạc tông, dùng làm nơi trú ngụ của những người cùng khổ, mang đến cho chúng tôi những cảm nhận đầu tiên về cuộc sống khắc nghiệt ở đây. Hơn một năm trời, vợ chồng tôi tự nấu nước để uống và phải thường xuyên chịu đựng những cơn đau dạ dày hành hạ. Chúng tôi cố gắng ra sức học tiếng Tây Ban Nha và vất vả tìm đường trong một thành phố 7 triệu người, nhưng có tới phần nửa số dân phải sống trong điều kiện không có điện và nước sạch. Những kẻ ăn xin cứ chực túm lấy cánh tay chúng tôi. Một lần đó ở Juan Cayo, bốn tên cướp đã nhảy bổ vào vợ chồng tôi ngay trong quảng trường của thị trấn. Chúng tôi phải né lũ chuột trên những quãng đường chạy bộ buổi sáng và buộc phải tự dậy trước bầy chó lăm le tấn công chúng tôi ở những gờ đá trông ra Thái Bình Dương. Chúng tôi ngồi dưới như còn đến tù mù để viết thư cho gia đình và bạn bè khi mạng lưới điện trong thành phố bị những kẻ khủng bố thuộc nhóm du kích Sendero Luminoso phá hoại. Ngay khi những trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển cả thành phố, chúng tôi lại nằm dưới chiếc bàn kiên cố và lắng nghe những lời cầu nguyện bằng tiếng Tây Ban Nha ở bên ngoài. Trên đường lần theo dấu vết của người Inca, dù phải trải qua rất nhiều gian khổ, nhưng bù lại khi kết thúc cuộc hành trình 8 ngày đầy vất vả đó, chúng tôi đã được ngắm toàn cảnh tàn tích thành phố Machu Picchu. Chúng tôi đã chinh phục những ngọn núi cùng những dòng sông băng chằng chịt ở Cordillera Blanca, gần dãy núi Huascarán cao tới 6.768 mét. Chúng tôi đã được ngâm mình trong suối nước nóng tự nhiên của làng Ecuadorian ở Banos. Tại đây chúng tôi đã được người chủ khách sạn đối đãi rất tử tế. Mỗi tối bà lại mang cho vợ chồng chúng tôi một bình sô-cô-la nóng và kể cho chúng tôi nghe về lịch sử đất nước của bà. Chúng tôi đã được tham gia các lễ hội ở địa phương và cổ vũ nhiệt tình cho các đấu sĩ ở Plaza de Aso, một trong những đấu trường cổ xưa nhất của châu Mỹ. Chúng tôi đã dạo sâu trong rừng nhiệt đới Amazon, đu mình trên những dây leo, ngắm các loại côn trùng khổng lồ, lội bộ qua rừng bưa và bơi thuyền độc mộc trên các nhánh sông Amazon. Sau khi tìm hiểu, tôi biết được rằng nếu khởi hành từ Nam Mỹ lên phía Bắc Xích Đạo từ lễ Giáng sinh cho tới tháng 3 năm sau, thì chúng tôi sẽ được trải qua hai mùa hè liên tiếp trên những miền đất khác nhau. Cho nên vợ chồng tôi quyết định rời Lima. Trong 3 tháng, chúng tôi di chuyển bằng xe lửa và xe buýt ở những khách sạn bình dân hoặc xin trú ngụ ở nhà của người dân dọc đường. Sau khi băng qua sa mạc cát khô nhất thế giới, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện hàng giờ liền bằng cả tiếng Tây Ban Nha lẫn tiếng Anh với một người dân Chile về sự thú vị của việc học một ngôn ngữ mới. khi đang nhấm nháp món Platano con leche, tức là rượu chuối với sữa, tại một quán cà phê vỉa hè ở Montevideo, Uruguay. Một cậu bé đã tới nhờ chúng tôi hướng dẫn bài tập về nhà môn tiếng Anh. Chúng tôi cũng đã trải qua 2 ngày ở biên giới giữa Argentina và Brazil để chiêm ngưỡng thác nước Ugaku Falls và đã đến Rio de Janeiro đúng vào tháng 3 năm đó. Từ Rio, chúng tôi tới Geneva, Thụy Sĩ trên một máy bay hạng trung. Tại đó, một người bạn người Đức đã đến đón giúp chúng tôi mua một chiếc Peugeot cũ kiểu Pháp với giá là 800 đô la. Chúng tôi lái nó đi khắp châu Âu trong 5 tháng, cắm trại ở Black Forest, Hồ District và đi bộ trong các thành phố ở Paris, Amsterdam, Brussels, Berlin, Munich, Sandburg, Rome và Venice. Sau 18 tháng sống ở nước ngoài, chúng tôi trở về mà không còn một xu dính túi và thậm chí còn mắc nợ nữa. Tuy nhiên, tài sản mà chúng tôi mang về thật là quý giá biết bao. Một kệ đầy sách hướng dẫn du lịch, những tấm bản đồ đã tả tơi cùng hai ký ức đầy ắp kỷ niệm. Và thay vì phải nói, suýt chút nữa thì chúng tôi đã làm điều đó, thì chúng tôi tự hào khẳng định, ồ, chúng tôi đã làm được điều đó. Steve Gardiner.